SBS Việt ngữ.
Một trong những đề nghị quan trọng nhất của Ủy ban điều tra độc lập về chuyện trẻ em bị đối xử tệ hại ở trên đảo Nauru là một lời xin lỗi quốc gia, tức là quốc gia phải đứng ra xin lỗi các nạn nhân. Và trong việc đưa ra lời xin lỗi thì Thủ tướng Scott Morrison được hỏi là tại sao lại có chuyện nhất bên trọng nhất bên khinh khi mà từ bấy lâu nay Úc coi trọng một số thứ thế nhưng lại coi nhẹ chuyện trẻ em vô tội bị nhốt ở trên đảo. Bill Shorten cũng buồn rầu nói rằng có quá nhiều nạn nhân bị bỏ lơ và có quá nhiều tội phạm đã không bị truy tố.
Chúng tôi xin lỗi về chuyện có những vụ án mà đã không được điều tra, về từng tên tội phạm đã không bị trừng trị. Chúng tôi xin lỗi vì các bạn đã không được lắng nghe và không được tin tưởng.
Trước chiến thắng của nghị sĩ độc lập Karen Phelps tại cuộc bầu cử Wentworth, một số thành viên của liên đảng xoay sang trút sự bực tức lên ông Malcolm Turnbull, cho rằng vì ông đã không nói gì ủng hộ nên Dave Sharman của bên tự do đã bị thua. Malcolm và vợ là Lucy Turnbull đã trở về nhà sau chuyến đi mấy tuần tới New York, trả lời rõ ràng với kênh báo chí rằng ông không còn tham gia chính trị nữa.
Tôi đã từ giã chính trường, và như các bạn biết, tôi sẽ tiếp tục lên tiếng về những vấn đề quan trọng đối với quyền lợi của cộng đồng, thế nhưng không phải với tư cách là chính khách nữa. Tôi đã từ giã chính trường.
Tuần này cũng đã có những lời kêu gọi thúc giục chính phủ đưa các trẻ em ra khỏi trại giam giữ người tầm trú trên đảo Nauru. Các nhóm vận động vì nhân quyền và y tế cho hay cứ 4 trẻ em ở trong trại thì có một trẻ tự tử. Tiến sĩ Karen Phelps là nhân vật vừa đắc cử ở hạt Wentworth tin rằng cuộc sống của các em đang bị nguy hiểm nếu như chính phủ liên bang không hành động ngay để đưa các em ra khỏi nơi này.
Chính phủ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như các em bỏ ăn? Chúng sẽ chết. Chúng ta có cần phải đợi một em bỏ ăn đến chết rồi mới lên tiếng và hành động trong sự xấu hổ không?
Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho SBS News, Thủ tướng Scott Morrison tỏ ra cho thấy ông không có, hay ít nhất là chính phủ không có ý định là sẽ đáp ứng những lời kêu gọi này. Trong một thông điệp rất rõ ràng gửi tới lao động, tới những nghị sĩ ngồi hàng ghế ngang, Ross Spencer, cũng như những nghị sĩ thuộc chính đảng của mình như là Julie Banks và Rachel Broadbent, thì Thủ tướng Morrison nói, liên đảng không định nhún nhường hay xuống nước trong các chính sách về người tị nạn và tầm trú của họ.
Không có chuyện kỳ kèo với vấn đề bảo vệ biên giới. Anh không thể làm như vậy. Tôi muốn nói rằng anh không thể thương thảo với bọn buôn người. Anh cần phải có những chính sách rõ ràng và không nhập nhằng. Chuyện như thế này cũng thường xảy ra khi mà có những người không hiểu sự nghiêm cẩn của vấn đề theo đúng ý nghĩa của nó.
Vào cái ngày mà ông công bố quỹ dành cho việc giải quyết hạn hán của liên bang, giúp đỡ các nông dân đi qua thiệt hại của đợt hạn hán khắc nghiệt nhất trong 10 năm trở lại đây, ông Morrison nói với SBS News số tiền khởi điểm là 3,9 tỷ đô la cho quỹ hạn hán tương lai The Future Broad Fund là nhằm để giúp những nhà sản xuất, những tổ chức không thuộc chính phủ cũng như các cộng đồng có thể có tiền để trang bị những phương tiện cần thiết đối phó và giải quyết hậu quả của hạn hán. Ông Scott Morrison nói, các nhà làm nông đang trông đợi vào sự hỗ trợ này của chính phủ và chính phủ cũng đang cố gắng đáp ứng sự mong đợi của họ.
Nó đem lại cho những người dân Úc đang sống tại các khu vực nông thôn niềm tin rằng chính phủ chuẩn bị cho tương lai, chuẩn bị cho những trận hạn hán sắp tới nếu có xảy ra. Và tôi nghĩ nó cho họ sự an tâm để mà đầu tư vào mùa màng hay chăn nuôi sản xuất. Chúng tôi làm điều đó với tư cách là chính phủ hỗ trợ các nông dân trong nỗ lực vượt qua khó khăn của họ.
Trong khi đó, thì đối với những người Úc khác, vấn đề tiền lương không tăng hoặc tăng rất ít đã đưa tới việc các nghiệp đoàn phát động những cuộc xuống đường nhằm thay đổi điều này. Đã có hơn 160.000 người xuống đường biểu tình ở trung tâm Melbourne và Tổng thư ký của nghiệp đoàn ACTU là Charlie McManus nói với những người biểu tình rằng tiền lương đã không theo kịp với giá tiêu dùng.
We're not getting our fair share. Productivity is going up, but our wages aren't going up.
Chúng ta đã không được trả công xứng đáng. Sản phẩm và năng suất tăng, nhưng lương thì không tăng, và đó là một vấn đề lớn. Nó cho thấy về cơ bản chính sự giàu có được tạo ra mỗi ngày trên đất nước chúng ta, nhưng chúng ta đã không có phần trong đó.
Tổng trưởng Việc làm và Quan hệ ngành nghề Carly O'Dyer không đồng ý với sự biểu tình khi cho rằng nghiệp đoàn đang muốn nắm quyền lực.
Họ không muốn nhìn thấy sự thay đổi đơn giản trong luật. Họ không muốn có luật, không luật lệ gì cả, và không màng coi lại quyền lực đội quân nghiệp đoàn.
On militant union power.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.